Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu về đề tài học chết trước khi chết. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng thường nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý Vô Vi, khoa học huyền bí Phật Pháp rằng chúng ta học chết trước khi chết. Trong chương trình học hỏi và tiến hóa, phần hồn sống cũng học và khi lìa thế cũng tiếp tục học. Mỗi khóa đều đã được ấn định, cho nên sanh có ngày, chết có giờ. Và những trường hợp đặc biệt như bị giảm thọ hay được triển hạn thì ra sao? Thể xác này tuy tạm mượn nhưng rất quý vì thân người khó được, và là cơ duyên giúp chúng ta tiến hóa nhanh qua sự kích động và phản động của trần đời. Vậy khi mãn khóa ở thế gian chúng ta sẽ ra sao? Nếu chúng ta thấu hiểu thì chúng ta sẽ không còn bị cái chết đe dọa, mà chỉ biết bình tâm cố gắng tu luyện, vì chúng ta được học chết trước khi chết, để khi ra đi hắc bạch phân minh. Sau đây là những trích lược lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Xin mời các bạn lắng nghe.
Cho nên ở đây nó có hai cách chết. Người tu chịu sơ hồn pháp luân thiền định, nó sẽ chết đi tánh hư đặc sâu. Cái chết lúc bắt đầu vô tu. Hồi trước sân si giận hờn mà làm thét rồi chết đi hồi nào không hay. Cái tánh sân si không còn sống động trong tâm hồn của chúng ta. Chết đi là mất. Cái là cái chết của nhà lập đạo. Cái chết giai đoạn thứ nhì, nhờ cái chết đi những cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục đó, nó mới là xuất khỏi bản thể, hồn ly thể xác. Mà khi hồn ly thể xác á, hơi thở của chúng ta hình như không còn nữa, đi rồi trở về cái miệng khô hết, không còn nữa kia. Đó là xuất hồn khỏi bản thể. Cho nên chúng ta học chết trước khi chết. Cái chết ban đầu là chết cái tánh tham sân si hỉ nộ ái ố dục ma mình đã và đang thờ phụng nó và quý báu nó, và bây giờ nó sẽ tiêu diệt bất cứ lúc nào mình có biết. Rồi đi tới trạng thái xuất hồn là cái hồn lìa khỏi thế xác, người thế gian kêu bằng chết. Nhưng mà chúng ta là tiếp tục đi học đạo. Chết trước khi chết là người được tiếp tục đi học đạo. Còn người thế gian không biết cái chết của mình, bây giờ phút lâm chung hấp bạc bất phân minh, đó là cái chết để chờ quỷ sứ rước mà thôi.
Tại vì những cái trường hợp mà chết quang, thưa thầy, nếu mà có trường hợp của anh ấy với mặt sai mà anh chưa tới giờ anh mà anh chết như vậy là sao? Nếu mà cái là mất quân bình,
cái đó rất nhiều thì... cái chết quan là rất nhiều, vì những người đó không tuân luật lệ hiện hành ở thế gian thì cũng như là nó tự bỏ xác thôi, cũng như người tự tử chết, xác nó chưa đúng kỳ nó tự tử chết, nó cũng chết quan. Cho nên ở địa ngục có lập cái để chứa những người chết quan.
Còn nếu mà đụng xe mà chết mà chưa đúng
cũng đó, vậy cũng là chết quan, cũng phải xuống đó chịu đựng, phải học cho đến ngày đúng lúc của mình.
Nhưng mà cái người đó người ta đâu có muốn chết thầy, tại
không không muốn chết. Accident là đâu có phải accident, nó đi ngược chiều, nó không giữ luật, nó là phản luật đời cũng như phản luật trời, thì nó phải chịu tội chứ. Nó cam nguyện đi chết như vậy mà không phải ông trời chỉ định cho nó. Ông trời chỉ định nó phải sống bao lâu, nhưng mà bây giờ nó sửa lại là nó làm cho nó chết.
Nó sai luật đi đường
nó mới chết. Luật trời chưa đúng thì nó là quan, nhưng mà nó phải học.
Thầy có giải nghĩa là cái trường hợp mà cái anh mà chưa tới số mà ảnh đụng vô cái tai nạn đó mà ảnh chết thì ảnh chết quan. Còn ví dụ như nếu mà cái người đó thật sự tới số mà cũng đụng ở trong một tai nạn đó thì như vậy là ảnh đâu có phạm
được. Nó có cái người đó là bị người ta thưa rồi, nó bị phạt và giảm thọ, có bắt cho nó chết để xuống xử cái tội người ta đang thưa nó.
Dạ.
Tìm kiếp của nó.
Vậy là có đúng giờ không?
đúng giờ không, nó không đúng giờ, nhưng mà ở dưới Diêm Vương người ta giảm thọ mà người ta buộc nó phải đi giữ cái cuộc lịch sử đó. Tội nó nặng.
Cả hai đều phải xuống chưa?
Cả hai đều xuống, mà nếu á nó chưa đúng tuổi giảm thọ mà nó chết quang á, nó có nhiều đứa nó khôn lắm. Nó không chịu đi xuống địa ngục. Cho nên ở thế gian có ma, có ma chết quang. Cho nên ở thế gian có xuất hiện. Nhiều khi cũng như căn nhà đó có con ma xuất hiện, người ta sợ lắm. Rồi một thời gian nào tại sao nó đi mất? Bởi vì người ta hiểu, người ta biết được, người ta lên ta bắt nó. Quỷ sứ lên bắt nó. Nhà nào cũng có ông thổ địa, ông thổ thần đó, ông báo cáo, ông biết được là ông báo cáo liền. Chết làm sao không gì Việt Nam. Người nào chết phần hồn, nó bỏ xác rồi cái hồn nó đi về Việt Nam. Cái hồn nó là nguyên lai, cái vốn nó là Việt Nam. Và trật tự ông bà nó phải về. Cho nên bạn đạo vô vi chết 20 ngày đi về Việt Nam, thả vàng thăm bất cứ người nào đi đi trong 20 ngày đó thôi. Mà từ ra mấy chú làm ác lợi đạo, lợi dụng cái đạo tạo đời là mấy chú đã bị cầm liền. Khi chết thì cầm liền.
Khi con nghe thầy giảng thì con lắng nghe, và nhưng mà so với cuốn mà niệm phụ ký á, thì dường như là trong đó khi những cái người mà gọi là tắt thở thì không còn cái khí âm dương nữa, thì quỷ vô thường sẽ tùy theo mức độ hoặc là có những cấp bậc của thần đến đó, hoặc là quỷ vô thường nó dẫn đi tùy theo tội trạng để đến xuống, hoặc đến một cái con đường cái ngã phân ly, hoặc là đi lên hoặc đi xuống tùy theo cái vong linh đó. Nhìn cái mức sáng á, nếu mà cái chân linh sáng thì đi lên được, còn nếu không thì rơi xuống địa ngục. Thì cái trường hợp này chúng tôi thấy giả làm sao, thì con này nó chết mười mấy năm mà nó vẫn lẫn quẩn đó, thì cái địa ngục ở đâu mà không áp dụng vào cho nó
không? Cái này là con nít nó bị chết hoang mà con lẫn được, cho nên nó ẩn trú trong đó, ẩn trú trong chị nó bảo bọc mà, cho nó không phải chết ngoài đường. Nếu mà chết mà không có ai bảo lãnh nó thì nghĩa là thổ địa thần kia người ta dẫn đi, ta đưa nó xuống quan uổng thành liền. Còn cái này nó trốn nhập ngay vô trong cái xác chị vừa chết, chị ôm cái quần nó luôn và chị khóc, em về ở với chị, em về ở với chị, nó ở luôn.
Dạ, cái thứ hai nữa là khi mà trước sự chứng hiện diện của thầy và cô ma nó được chuyển từ cái người chị nó qua người anh rể của nó cách dễ dàng như vậy, thì nó có quyền nào mà nó có cái năng lực nào để nó thể chuyển nhập một cách quá dễ dàng như vậy?
Nó chuyển được bởi vì nó đã từng ngủ với anh nó 11 năm. Sự liên hệ nguồn điểm đó nó chuyển qua mấy hộp.
Dạ. Kính thưa thầy, nếu mà cái trẻ non và nó có người rước nhập liền thì nó nhập vào anh nó. Còn những người mà không có kẻ rước thì xuống cái quẩn tử thành. Thì kính thưa thầy, là tại sao có những hồn ma bóng quế lãng vãng ở ngoài đường và để phá phách người?
Có một số tội nhẹ được phép lên đây, nhưng mà nó ở liền, nó không xuống, thì bữa sau nó đi bắt.
Dạ, con thành thật cảm ơn.
Có nhiều lắm, bây giờ những tội nhẹ, bây giờ, hiện tại bây giờ người ta mở ra những tội nhẹ lên đi chơi. Mở lên nhiều lắm, không có chỗ chứa không? Cho nên, tập quen cho đi lên, nhưng mà nó nhập xác ra nó ở luôn. Và những người bên giáo Phật cũng vậy, tu cũng là biến tu, xuống thời gian kim sát tu. Cũng nhập sát người cũng có. Các cõi đều có cái thứ lưỡi đó.
Chúng ta trường hợp cái người loại đó, nhưng mà họ đã tái số động tháng giáng sức.
Tái số thì cũng có thể, nếu mà mình đủ đông số người thì mình cũng có thể đi vào được, cũng có thể tiến hành. Cũng như bây giờ ông Cảnh ở Việt Nam đó, ổng thì đúng số, nhưng mà ông lên ông xin tôi cằn nhằn nhõng nhẽo, biết năm nay tôi phải chết, bởi vì ông Tám xin Quan Âm cho tôi 3 năm nữa để tôi tu. Tôi lớn tuổi rồi, giờ tôi mới gặp cái pháp này, tôi thật tâm tu bất cứ gia nào, ông xin cho tôi chèo nhẹ một bên nữa, rồi tôi phải xin cho ông. Ông chuyển đúng 3 năm là rồi đó. Cho nên tới cái giờ mà đúng cái giờ chót đúng, ông tính ông nằm trên giường tính tôi vô thăm ông đúng 3 năm rồi đó, ông liệu lấy ông. Nhưng tôi chỉ giữ cuốn băng này nghe thôi, để cho nó chết. Tôi không xin nữa, bởi tôi đã xin rồi, không xin nữa. Thì tới lúc đó hết. Nhưng mà cái đó làm để làm gì? làm để cho bạn đạo hiểu rằng cái điển mình là vô thượng tận, và phần hồn của con người đâu có chết. Mà nếu mà Quan Âm chuẩn y cho triển hạng cái chuyện dễ không phải chuyện khó của ngài. Nhưng mà mình thấy chuyện quan trọng lắm, chứ còn Quan Âm cho thì nó sống mấy năm à. Nhưng mà cái người hành giả nó có thực tâm hay là không à, xin rồi qua rồi nó bậy nó bạ đi chơi nó bị lại cũng được. Nhưng mà mình không phải làm cái đó, lâu lâu làm một lần hai lần để cho bạn đạo ít để hiểu cái phần biển của mình là vô giá. Chứ đừng có ngu dại mà nói tôi tu pháp này rồi tôi thua thiên hạ. Không có thua ai hết, chức lớn lắm trong đó chứ không nhỏ đâu. Nói tới chức sau đó chức mình lớn không có nhỏ.
Khi tu vô vi mà chưa đạt đến mức nào mà rủi lỡ đường mà chết thì không biết cái phần hồn đi về đâu. Đã hủng cái xin được đóng mắt xin thầy giảng cho được rõ cái phần hồn sẽ đi về đâu.
Cho nên muốn biết phần hồn đi về đâu, bây giờ là phần hồn đang quản lý cái xác này mà chưa biết, bây giờ muốn biết cái chuyện phần hồn sẽ đi về đâu. Cho nên chúng ta trở về tu để thấy rằng phận sự và nhiệm vụ chúng ta đang phục vụ cái thể xác này là cái tâm thức các bạn đang phục vụ cái thể xác, đang giải tỏa những cái phiền não sai quấy mà chính bạn đã thu lượm vô làm cái chủ nhân ông bất ổn là cái vía. Thấy chưa? Cái vía nó hướng ngoại, nó chỉ thông vô thôi, mà cái hồn thì thọ lẫn cái nghiệp. Cho nên chúng ta tu đây rồi lần lượt ta mới khám phá ra, thế ra sự rắc rối động loạn này không phải tôi, những phần lệ thuộc của tôi, mà do tôi phóng túng nó, thả lắm nó, và tôi không kiềm chế nó, cho nên nó làm bậy. Ngày nay tôi phải nhận, tôi phải lãnh đủ sự kích động của ngoại cảnh. Thì bây giờ tôi phải giải quyết chuyện này bằng cách nào? Tôi phải lấy từ tâm quát độ nó, để cho nó thấy rõ rằng nó còn có thể đi lên nữa, chứ không có giới hạn bao nhiêu đó, mà hướng ngoại để tranh chấp làm gì. Cho nên nó bằng lòng nghe chủ nhân ông, lúc đó nó rút lui về hướng thượng, đồng đi với chủ nhân ông, tầm đạo, mở chân lý cho nó tự thức. Cho nên các bạn nói tôi tu nửa chừng rồi tôi chết, rồi tôi sẽ đi đâu? Ngày hôm nay các bạn ở thế xác này, thì càng ngày mai mà chính bạn luyện bạn vô hố sâu thì ở hố sâu, mà bạn sửa cho nó thanh nhẹ rồi bạn ở được chỗ nào. Cho nên chúng ta tu là chúng ta bỏ động tìm định, không còn sự hoang mang nữa. Tôi tu nữa chừng rồi tôi chết rồi tôi đi đâu? Tôi đi, bạn đi theo trình độ của bạn thôi. Đó, bạn biết làm phước thì bạn sẽ giáng lâm luân hồi trong cái gia căn phước đức để sống, mà gia đăng đó lại có số người tu khác hơn bạn mới dẫn dắt bạn tu lên. Thấy chưa? Cho nên bạn có trình độ cương quyết giải thoát, xây dựng ý chí tôi vô cùng, thì bông nguyên tử xuống bạn cũng đổ bộ lên trên chỗ thanh tịnh, vì ý chí của bạn là bất diệt. Và chỉ bạn thấy rõ là hồn mà bất diệt, tại sao bạn còn lo tương lai tôi sẽ đi đâu? Khởi điểm tốt gặt hai tốt, khởi điểm xấu gặt hai xấu. Bây giờ ngay bây giờ tôi phải xây dựng những khởi điểm tốt để tương lai tôi sẽ đổ bộ nơi chỗ tốt. Ngay bây giờ đây, các bạn hàng ngày mà đi nói xấu người ta, các bạn chỉ gặp mặt họ là các bạn sợ. Thấy chưa? Mình khởi điểm xấu, mình gặp hái xấu, làm cho mình loạn tâm. Mà mình chỉ nói cái tốt của mọi người và xây dựng mọi người, và chúng ta thấy rằng ta có cái kỹ thuật để chỉ cho mọi người tự thắp đèn lòng để tiến hóa, thì cái từ tâm đó nó không bao giờ làm cho chúng ta dao động. Vì chúng ta không kích động bất cứ một ai, chúng ta thương yêu, chúng ta thấy một gia đình không có hai nữa. Bao nhiêu tỷ người ở thế gian chứ một khu mà thôi, mắt mũi tai miệng và ngũ tạng như nhau, kể cả con thú. Cho nên sự thương yêu của chúng ta tràn ngập các càn khôn vũ trụ. Rồi hỏi các bạn sẽ ngự vào đâu ở tương lai, chắc bạn hiểu rồi. Tôi sẽ vị tha, tôi sẽ ở trong cái ngôi vị thương yêu và xây dựng. Sanh tử luân hồi không đến với bạn nữa.
trong sanh có tử, trong tử có sanh, các bạn thấy rõ rồi. Định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh, cây cối lớn và lụng tàn rồi hồi sinh mọc ra cây nhỏ, luôn luôn liên tục trong chu trình tiến hóa, cho đến lúc nó toàn tịnh toàn thanh thì nó mới hòa tan trong đại hồn và làm đại sự không ngừng nghỉ cứu độ chúng sanh. Cho nên tùy nơi trình độ của mọi hành giả, mà hành giả biết nung nấu điều này thì sự tiến hóa sẽ đạt tốt ở tương lai. Hạnh hy sinh cao chừng nào sẽ đạt cái thức sang suốt chừng này. Hy sinh những gì? Hy sinh những tánh hư tật xấu sẵn có của các bạn đi là đủ đạt quả. Nếu ôm cái tánh hư tật xấu thì các bạn tu 1 triệu kiếp nó cũng vậy thôi. Chúng ta hy sinh cái tánh hư tật xấu, cái tánh mê chấp, cái tánh ngại nghi, không chịu tự thức để đi là tạo loạn động cho nội tâm mà thôi.
Cái vía thì luôn luôn khi mà xuống thế gian mà kết thanh kết kết thai cái sầu, cái vía nó là thuộc chỗ đó rồi. Vía nó được các phương diện phối hợp, khi mà nó thành thai rồi là nó đã có thương trực ở đó. Còn cái hồn khi mà xuất ra rồi, sanh ra rồi, lúc ở trong đó nó cũng có la dạng. Nhưng mà khi mà sanh ra rồi mới thật sự đem hết tâm hồn. Đó là nó thuộc về chúng tôi nói là một cây hàng thọ, mà trong lúc nó chết rồi thì có người ta tới rước nó. Mà lúc rước nó nếu nó tu nó được đi rồi. Còn nó không tu thì tự nhiên là có người ta rước nó. Nghĩa là coi thế tùy theo cái khả năng của nó. Nếu mà nó thuộc diệt trượt thì có cái thứ đầu ngựa, đầu này, đầu kia, đầu trâu mà nó rước đi. Như là lính tráng ở dưới địa phủ gì đó, nó rước đi. Thì cái đó là quy định rồi. Thì đưa nó xuống thì theo cái địa ngục nào nhận lãnh nó. Từ một số người có thể cái chỗ nào mà nhận lãnh nó thì nó được đi cái chỗ đó. Có tu mà thực tâm tu, chân chánh tu mới được ở bề trên chứng tỏ. Mà cũng phải cái đó là lúc đi tu gì vô gì thì lúc còn sống được đi xuống địa phủ trước. Rồi chết thì được đi. Ta rước. Tùy theo cái khả năng nó tiến tới từng nào thì cứ tới từng đó nó dễ dãi. Rồi chính cái vô vi này là mỗi đêm nó cũng đi được, thì tới lúc đó nó chết có gì đâu khó khăn, chính nó tự đi, cũng phiền ai. Thì người kêu bằng tu làm phước hiền lương thì đó nó có người độ cho nó, hả? Cũng như những gì thầm thánh độ cho nó để nó đi lên đi cõi được nhẹ nhàng hơn, để học tu chứ không phải lên đó là hưởng đâu, cũng tu cũng học tu vậy thôi. À, còn thì những người mà vô vi đây là nó phải tự đi, không có làm gì khó nữa hết. Mình từ chối là đã có một con đường khác, mình tu mình đi lên đi, từ địa tiên đi lên thiên tiên, rồi từ thiên tiên mới qua Phật giới, không có cái gì khó vậy hết. Do sự thiết tâm của mọi người thôi, cái nào sau này nó cũng phải làm việc hữu ích, nhưng mà làm việc siêu hay là phạm đó thôi. Phật sự, Phật sự dạy đạo, muốn đi lên thì chỉ có Phật sự mới dạy được. Cách dạy là chỉ như ảnh hưởng. Ví dụ nghe, tôi tới đó, nhưng mà tôi gặp đó, nhưng mà tôi nói chuyện nó không được, thì người ta phải bỏ đi. Tôi về tôi phải suy tư tại sao tôi gặp tôi nói chuyện không được. Tôi về tôi cố gắng tu, nhưng một ngày kia tiếp diện nói chuyện được. Chỉ phần ảnh hưởng thôi, không có nói năng. Không về không được, bởi vì cái cơ thể còn chưa hoàn tất công tác của nó. Nhiều người cũng muốn, như tôi chẳng hạn muốn đi luôn, nhưng mà không được, phải trở về. Vì nó chưa có xong cái nhiệm vụ. Thì công bằng đó ai nắm? Ngọc Hoàng Thượng Đế nắm. Nhiều lần tôi đó, nó không muốn trở về, nhưng mà rốt cuộc bây giờ tôi mới rõ ràng là hoàn thiện đấy không cho. Mình phải hoàn tất một khóa rồi mới được đi lên trên.
Thì những người tu muộn như vậy đó mà hội Đông Hoa đó khóa sổ rồi lúc đó người có được tu tiếp không?
Được chứ, bởi vì nghĩa là họ Long Hoa đâu có phải phán xét cho những người ở thế gian, nhưng mà kể cả địa ngục chứ. Những người nào mà được tu và chịu thức tâm thì được đi lên giữ hết,
cứu rỗi hết chứ. Nó sàn sẻ dữ lắm thì chắc cũng mà xuống địa ngục.
Ai cũng phải qua hết, chết thì cũng phải qua, chứ không phải để tôi tu được khỏi qua. Cho nên tôi mang áo tu rồi tôi đi đua đâu có được. Phải qua, mà qua đó nó lập anh còn tội là xin anh ở lại, không có nói nữa. Học hết cái khóa đó mới lên.
Để khóa sổ và những người mà tu trễ, tu sau rồi cũng...
Tu sau rồi họ không phải không có tu cái pháp này, nhưng mà cái tâm họ tốt. Họ đã tu nhiều kiếp rồi.
Tu ba tu tu cái pháp này, nhưng mà họ tu sau trước khi họ đông hoa khóa sổ.
Không sao, họ có tâm là bề trên chính tâm chứ đâu phải chính pháp. Cái người đó có tâm, mà cái tâm ta đã tu nhiều kiếp, ta tu cả trăm kiếp, bây giờ ta gặp vô gì ta tu chút xíu thôi là cũng được trước rồi. Không có phải là cái vấn đề nhiều người cứ theo cái pháp vô gì mà cứ nói dốc không là không có tu. Cái đó là miễn chứng đi.
Bây giờ con người cái mạng sống nó rất ngắn, và nó là đã làm tội ác tài trời, phân tán ra cây cỏ, phân bón, mới tập tầm làm trở lại thể xác nhỏ bé, mà cũng mang cái sự ác độc để rưới khắp các nơi. Cho nên sanh có thì chết có giờ, khi nó chết rồi thì nó phải quy tụ một mối để nó được tiến qua theo trình độ của nó. Muối cũng vậy, chết cũng phải xuống nơi của nó rồi hội tụ mới có cái quy hộp, bởi vì lực lượng điển của nó quá ít, chỉ nhiều mới đi được một khối chút đỉnh, nhích chút xíu thôi, nhích từ đất. Cho nên chúng ta có cái thể xác này suy tính ra theo Thượng Đế giảng cho chúng ta thấy bảy nguyên thành của người. Trước kia chúng ta cũng bị tàn rã đủ thứ hết rồi mà hội tụ cái bảy ức nguyên thành của người là vậy.
Nhưng mà sao nó lại chết, nó lại nằm theo hình một vòng tròn cùng?
Tại sao? Vì luồng điển mà, luồng điển quy hội mới rút nó được. Cho nên cái lực qua sanh để chuyển qua cho nó cũng như mũi chết nguyên đám, chết nhiều lắm chứ không phải ít đâu. Mà mạng nó có mấy ngày thôi.
Còn thiền đa tạng, sự đa tạng này,
sanh có ngày, chết có giờ là vậy.
Trong những người tu vô vi, thì khi mà lâm
chung thì biết thân là chung. Thân là chung, gặp hết. Tâm tu, mà nó không có tâm tu, chú gặp tôi thì chỉ liếc cơ rồi để đi. Chú đi ngang, để liếc. Điều dạ. Không có được. Liếc hả? Mắt cầm nó, tâm nói chú. Thư đệ tử ông mà ông tu, không có thư đệ tử đó, thư đệ tử thì cái tu. Cha tu ngày tu đêm mới là đệ tử 8, tu là lập biến là tu.
Có người kêu ba đó à, ba đi ngang ba liếc ra rồi.
Liếc đó, nó làm, nó tạo tội, mượn vui tạo tội. Mượn vui gì đi nói dốc, rồi phản đạo mấy thằng đó là ghi hết rồi. Ghi hết, thằng mà vô tu rồi, phản đạo nó chán vui gì đó, rồi cho nó chán thêm. Để nó sống như cái chán rồi nó biết. Ta nói đâu có đó. Chán rồi. Nó sở thích của nó mà. Chán trồng chán thêm. Nhưng mà hết chán. Trở lại. Đường đi mênh mông. Phải cố gắng đi. Mới đi có mấy bước nữa. Chán. Chán thêm.
thì đời gạt, đời phỉnh, tâm trạng thay đổi, tình dục gia tăng, hại, hại lấy bản thân, run rẩy, chết không kịp thôi. Đó là phải, thấy rõ ràng, không cứu nổi. Nấu cơm mà đợi nó chỉ cho mới 10 phút mà chưa chín được chán mà tôi đổ, rồi ráng chịu. Đó. 30 phút rồi, phút có cơm ăn à. Nói chừng chán rồi ráng chịu. Cái luật nó rõ ràng. Mình muốn thì mình phải gánh đủ, đánh đủ. Người thiền pháp đâu có là tại mình muốn như vậy. Trên cũng chỉ dòm biết thôi thôi. Nhiều người mượn cái lời giảng của tôi tạo lên cái lý thuyết cũng nói vô gì. Tôi mới nói rõ ràng trong băng vô vi lý thuyết và vô vi được tập hàm hai cái khác nhau. Giảng rồi. Vì lý thuyết bắt đầu cũng đi đó. Cũng đi nói. Nhưng mà rồi đây người ta không tin nữa. Thì nó mua được thực hành á. Thấy mình tìm đi tới mà nó được. À ông trời kêu ông trời rước. Vì vì lý thuyết rồi. Trò xuống kia là dính á. Anh chết dẫn đi vòng cũng như hai pháp đó là anh dính á. Hai pháp đó định dẫn đi địa ngục là cũng nghĩ chuyện tu. Mới được đi. Còn có nhiều đứa xuống địa ngục quảng la khóc đến đó thôi. Khóc theo người ta, hết hồn đi. Ta nghe đi tới đó là người ta vẫn giữ niềm tin niệm Phật người ta quảng. Cứ giữ tâm niệm Phật. Ta mình thấy. Đi đâu cũng niệm Phật. Đụng cái xe cái rầm mình đứng niệm Phật tâm tỉnh. Chết gì chết. Phải không? Mình đụng cái rầm cái mình la làng theo chiếc xe hơi nó loạn hết nè. Đi phân tán, tinh thần phân tán.
Hành giả vô vi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc chết đi có được khối vô vi hay Đức Phật A Di Đà dẫn phần hồn để tiếp tục tu hành hay không?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật trở về không cũng được liên hệ với điển của Đấng Di Đà cứu giúp. Huống hồ gì chết mà không được cứu. Còn sống mà vẫn được hỗ trợ, chết tại sao lại không được cứu? Cho nên người hành giả sẽ kiểm chứng lên chính mình mà hành sự đi.
Không có đầu thai đâu. Cái người mà chết mà không tỉnh táo và mê đó, là người đó đang tội rồi. Nó chỉ xuất ở dưới hai bàn chân mà thôi. Thì ở dưới địa ngục đó, nó có một cái cây trường thọ của mọi người. Và cái cây nó đã bị héo rồi. Thì con ma con quỷ nó tới đó nó rước đi. Thì con quỷ nó dẫn đi. Thì người đã làm những điều ác quá nhiều. Bị dẫn đi. Hành hạ.
Tức là cái phần hồn luôn, ngay tức thì có cái chỉ định rồi.
Ngay dẫn đi.
Những người bô lão không tu cái pháp này. Nhưng mà tới lớn tuổi rồi cái đầu y cũng mở. Cái hồi nó xuống mở. Bây giờ nó về phải mở. À mà đối với đó là căn cơ nhẹ. Còn người ác ôn nó không có mở ở chỗ đó. Cho nên khi mà người chết mà chúng ta rờ cái đầu nóng. Từ khi tới thanh nhớ. Còn rờ bàn chân nóng. Có ta rước anh đi. Nghe không?
Không có phải vì vấn đề đó. Nhưng nó ngự là ngự chỗ đó. Nếu mà đàm con đàng hoàng thật làm cái gì sanh sanh cái tập quán xấu. Lá ông sùm người ta ngủ không được đó. Cứ tự nhiên không có gì mà cứ khạc.
Con muốn chắc chắn là trong người con không có ai mà nứt mà trốn cách có cách nào.
Có chứ, có tất cả đang núp trốn. Con ăn những cái gì nó đang núp đang trốn đó. Sợ chờ sự tiến hóa của con mà nó được hưởng. Như con ăn cái gì vô thì nó cũng vất vưởng vậy thôi. Nhưng mà cái ý lực con mạnh là con mới đem nó đi được. Nó thoát ra bởi một cái ý lực của con. Về cái phần điển thanh của con nó đi theo. Mà con còn cố chấp là nó đi theo, đừng cố chấp mà thôi. Khi mà nó thua, nó đầu hàng rồi con mới nhai nó được cái gì nữa. Nhai được vô mà con không có đường lối dẫn dắt nó.
làm sao nó tiến. Cho nên những người tu mà ăn cái gì thì những cái đó được phước. Mình làm pháp luân thường chuyển để nó chạy đều, khai mở. Nó đi với hơi thở của người, mà người đâu có biết. Khi con người già chết là đi bằng hơi thở. Con hiểu không? Thở một cái kỳ vậy sẽ đi mất. Trước mắt thấy bằng hơi thở. Sự thanh tịnh ra mới thấy phần hồn nó sức khỏi sắc.
Thấy không? Nhiều khi con cũng thử con nên nó sẽ chết là sao con lại thiệt. Nhưng con đứng thở một hồi cái con
con chưa tới lúc đó con muốn ở lại không được, cho nên con phải để cái gì nó thích cái đi gì tự nhiên. Con giữ pháp, pháp người ta dạy mình làm gì làm gì làm đúng để tự nhiên nó dạy, nay dạy chút, mai dạy chút, rồi lâu nó mới thành tựu. Không phải một ngày mà làm được. Con nghe hay, con muốn tôi rớt dưới giếng, tôi nghe đấy bay là bay lên khỏi tới miệng giếng. Không phải, không phải làm sao cái óc phải làm sao mới bám được cái thành giếng mới đi lên trên miệng giếng được. Mà phải có một kỳ công. Bây giờ con đang bám thành giếng để đi lên miệng giếng. Những người tu ở đây vậy đó, không khác gì quá tiện. Nay nung đúc chút, mai nung đúc chút, sau này nó vừa nhắm mắt là nó phóng ra rồi. Cũng như cái quả tiền
ý kiến mình
ra một cái không được, không có khả năng. Nếu ra một cái đâu còn lục trời, lục trời giam con đó. Con làm sao con tìm ra chi tiết một con đi, rồi con lúc đó con mới là để lại những cái gì cho người kế tiếp được đi. Cho nên ông Thích Ca, ông làm 49 ngày, ông nhịn đói 49 ngày. Thấy không? Ông nhôm cũng thấy kệ, ý lực ông nhất định vậy thôi, cho chết. Đó. Nhưng mà rồi cũng phục vụ chúng sanh. Nó là một việc cho tất cả mọi việc.
Phải vấn thân vô trong con đường đạo. Mình đã vấn thân làm vợ, làm mẹ, làm người xã hội. Bây giờ phải vấn thân vô trong đạo để đạt lại, khôi phục lại sự vân bình. Mình mới thật sự cống hiến quần sanh. Còn mình sợ sệt là không có làm gì được. Nhìn nhau chỉ có một cái chết thôi. Nhưng mình tu là trong cái chết nó có cái sống. Cái chết cũng như sống, sống cũng như chết, không có gì quan trọng. Cái đó mình dẹp qua bên rồi. Mình chỉ truy tầm cái chân lý là sự sáng suốt. Để sử dụng bất cứ giờ phút nào, ở cõi nào. Dù mình không còn ở cái xác này, mình sẽ ở cõi nào bằng sự sáng suốt. Cái đó là cái quan trọng. Nay sống vậy chứ mai chết. Thì phải chết sống là một không, khi mình hiểu rồi. Cũng trên đường truy tầm chân lý, trên đường học hỏi trong cơ tiến hóa của càn khôn vũ trụ sắp đặt. Thì mình đâu có nao núng trước sự chết đâu. Không có nao núng trước sự chết thì không có nao núng trước sự đau khổ, trước sự buồn tuổi, không. Lúc nào cũng trung dung, hòa bình. Thì đi tới đâu cũng đem lại sự bình an cho họ. Họ gặp mặt mình đó, gặp người cha đó là tranh chấp rồi, là lông xấu rồi. Họ gặp người cha đó là luôn luôn hòa bình, vui, cái nào cũng ok hết. Họ mừng gặp người đó họ vui. Thấy chưa?
Cái chết lúc này người
bắt tội giảm thọ
nó cũng là bạn của mấy đứa nhỏ của con, và con cũng là bạn của ba nên làm cho thở nữa. Mới đây nó bị chết một cái tai nạn
đó, mà nó có bị giảm thọ, nó có cái tội của nó.
Còn về trên nó có bắt như vậy
đâu không ạ, tại nó cái tội của thằng kia mà liên hệ tới nó. Thì xuống quan Uẩn Thành cũng học vậy thôi, ở thế gian cũng học, cái thế gian sướng chỗ nào đâu mà cầu nó sống. Thế kia nó cũng học, ở đây cũng học.
Nếu đi học không có gì khác thì nó có chi hết.
Còn nó cũng học rồi. Ở đây học rồi để tự lập thôi. Chán đời muốn chết hết cho rồi. nó được chết thì mừng không chịu được. Để cho nó đi học được.
Nhưng mà vì cha mẹ với anh em không hiểu thì cũng còn biết.
Biết gì? Hỏi cho cha mẹ anh em cho hết. Biết gì? Ngu. Nhiều người chưa tới tuổi chết nó mới đề cái quan ổn thành đó. Xuống cái chỗ quan ổn ở đó để đi học. Học nó đó là càng khổ nhiều, nó càng mạnh nhiều. Tham chơi tham loạn ngang bước đường người ta vậy mà dám chạy ngược đó, người cảnh sát cũng bắt là âm binh cũng bắt sướng lắm, ta bắt liền, chạy tay mặt mình chạy tay trái là quyết liền, bắt tuân luật. Thằng lái mô tô đó xuống tội nặng, phủ nó phạt rất mừng. Vậy
ở trên
này cũng có xuống bắt lái xe và bắt thắng xe bằng chân đó, chết luôn, chảy máu luôn.
Để chuẩn bị cho người có tuổi, người già trước khi đi, nghĩa là chết được dễ dàng thì mình nên làm sao?
Người đi, người già mất linh khí, cái xin năng gì xin năng là xin năng và sau thì nó sẽ kết tổ chức đỉnh khi tình chúng ta sẽ được
ta tuổi trẻ,
tuổi trẻ thì mới đọc được tuổi trẻ có linh khí dễ tu dễ tiến, thực hành đúng là những do lo có gì khó là
để tuổi già.
Tuổi già mất linh khí sáng con nhiều quá, bây giờ mình thành tâm biết mà được chết, chỉ có đôi khi cũng có thiếu những người già thì chết cũng có.